Còn tổ á, thì tổ dạy ngay nơi cái sanh diệt, tức không sanh diệt. Thấy rõ cái sanh diệt nó không thật, cho nên là ngay sanh diệt tức không sanh diệt, chỉ là trừ cái tình mê vậy thôi. Trừ cái tình mê thì ngay nơi đây, nghĩa là xưa nay nó nguyên dạng đầy đủ, không có thêm không có bớt gì hết, không có diệt cái này để mà thêm cái kia gì hết. Thì như vậy là không có dời đổi chút nào hết, cũng không có thêm không có bớt. Còn cái kia thì họ thấy có diệt cái này mà sanh cái kia, thành ra nó thành ra có sanh diệt đối đại. Bởi vậy cho nên ở đây là mình mới thấy, hiểu vậy thì mới cảm được cái chỗ mà tam tổ tăng sáng mà nói trong tính tâm minh. Tam tổ mở đầu tính tâm minh thì tổ nói chí đạo vô nan duy hiền giảng trạch. Cái chỗ chí đạo là cái chỗ chân thật đó, nó không có khó gì hết. Vô nan là không có khó, không phải cầu, không phải tìm ở đâu xa lạ hết, có thể là ngay mình sống hàng ngày đây. Nhưng mà chỉ hiềm gì cái giảng trạch đó. Giảng trạch tiếng như là chọn lựa, là phân biệt. Vừa khởi cái niệm phân biệt chọn lựa thì đó là mất cái hiện tiền. Còn nghĩa là ngay đây mà quên cái niệm phân biệt mà chọn lựa thì chí đạo đã hiện tiền, không phải tìm đâu, cho nên không có khó khăn gì. Rồi kết thúc thì tổ nói tính tâm bất nhị, rồi bất nhị tính tâm. Nếu mình tin được tâm thì là không có cái niệm hai bên, mà không có cái niệm hai bên đó thì mới thật là tin tâm mình. Thì tâm đây là tâm chân thật đó, thì mới thật là tin tâm. Nhiều khi là mình nghe nói là tâm thật, tâm thể chân thật rồi, mình nói rõ như vậy, nghe nói như vậy, nhưng mà cái chỗ tin của mình đó không, thì chưa phải là thật tin, cho nên cũng còn sống trong cái phân biệt đối đãi, chưa dám buông, thì vậy là chưa có thật tin cái chỗ này. Cho nên đây tin được cái chỗ đó thì trừ được cái niệm phân biệt đối đãi. Cho nên tổ nói trong cái chỗ này là không có trong ngoài, không có phần giữa, không thêm không bớt. Nhưng mà nói như vậy đó thì bây giờ nó không trong không ngoài, không phản giữa, không thêm không bớt, thì bây giờ giả sử như bây giờ á, đưa cái cuốn tập này lên thì như vậy ngay đây á, làm sao mà gọi là nói rằng không trong không ngoài, không phản giữa, làm sao mà nó là cái như vậy, thì làm sao mà nó không trong không ngoài, không ăn giữa? Bởi vì mình nhìn theo con mắt của thông thường, cho nên rồi nó theo cái tình phân biệt là nó đáp không trôi. Còn nếu mà dù cho đưa ngay cái này, đưa cái gọi là cuốn tập hay là cây viết hay là cây Phật tử hoặc là Phật đưa cành hoa sen lên, không? Nhưng mà ngay đó mà dừng cái niệm phân biệt thì có cái gì là trong là ngoài là phần giữa, không? Nhưng mà mình vừa khởi cái đồng niệm thì nó có trong ngoài phần giữa theo đó liền. Nhưng mà ngay đó mình thấy được cái chỗ không trong ngoài, không phần giữa đó thì gọi là mới thấu qua được cửa tổ. Cho nên là không phải là phá hoại các cái tướng hiện tại đây rồi mới nghe là hiển bày cái thật tướng kia, mà ngay nơi cái tướng hiện tại đó mà mình quên được cái niệm phân biệt thì cái thật tướng hiện bài thôi, chứ không phải là ngoài cái này mà riêng có cái khác. Thì như vậy cho nên là tổ nói như vậy rồi, tổ mới nhấn mạnh lại, nếu mà ông muốn biết cái tâm yếu không, thì chỉ là tất cả thiện ác đều chớ nghĩ lường, rõ ràng phải không? Nếu biết tâm yếu thì tất cả mọi cái thiện ác đều chớ nghĩ lường, thì ngay đó tự nhiên mà thể nhập được tâm thể thanh tịnh thôi, đâu có cái gì xa. Cho nên là mình thấy nói cho nhiều, nhưng mà ngài kết lại cái tâm yếu là ngay cái chỗ là bật cái niệm nghĩ lường. Vì vậy cho nên cái bài pháp đầu tiên thì ngài bảo ngài ông Thượng Tọa Huệ Minh là cũng là chẳng nghĩ thiện chẳng nhát, cái gì là bản lai diện mục của Thượng Tọa Minh. Bài pháp đầu tiên là ngài đã nhấn mạnh tới chỗ này rồi. Thì như vậy mình cứ nghĩ là Nhiều khi là cái tâm yếu đó là một cái gì sâu xa, vi diệu, mình phải tìm mà sâu ở trong kinh điển, hoặc là phải tìm sâu ở trong những cái lời lẽ của các vị thiện tri thức gì đó, mà không ngờ cái tâm yếu đó chính là cái hiện tiền mình đang sống mà không hay. Chỉ cần nghĩa là dừng các cái niệm phân biệt nghĩ lường thiện ác hai bên. Chính ở chỗ này mà câu chuyện mà của ngài Sùng Tính với ngài Đậu Ngộ đó là câu chuyện rất là rõ ràng, phải không? Sùng Tính thì ngài ở hầu thầy nghĩa là thời gian dài mà không có được chỉ dạy gì hết, cho nên là một hôm mới nóng lòng vô mới thưa đó: con ở đây bao nhiêu năm mà chưa có được hòa thượng chỉ dạy tâm yếu gì hết. Thì ngài mới nói rằng: ta từ ngày mà ông vào đây tới nay ta không có lúc nào mà không có chỉ dạy tâm yếu cho ông hết. Thì ngài mới thắc mắc: vậy chứ chỉ dạy chỗ nào? Thì ngài mới nói, ngài Đậu Ngộ ngài mới nói là ông mà dâng cơm lên thì ta nhận, không? Ông cúi đầu xá chào thì ta gật đầu, vân vân. Thì như vậy là mọi cử chỉ đó có cái chỗ nào mà ta không có chỉ dạy tâm yếu cho ông đâu. Nhưng mà nói như vậy thì thấy chưa, ngài cũng chưa thấy, cho nên là ngài mới nghĩa là cúi đầu để mà trầm ngâm. Ông nói vậy là sao? Thì ngài Đậu Ngộ ngài mới nói là thấy thì thẳng đó liền thấy, nhưng mà suy nghĩ liền sai. Thì ngay đó thì ngài mới nhận ra liền cái tâm yếu trong mọi cử chỉ, trong mọi hành động luôn luôn là hiện bài, cái chỗ sống nó đầy đủ hết. Thì như vậy mình cũng vậy đây. Hiện tại mình ngồi đang gọi là nghe giảng rõ ràng đây thì tâm yếu nó cũng đầy đủ sẵn ở đây, nhưng mà không có nhận ra là bởi vì sao? Nghe thì mình đâu có nghe mà nghe bằng cái chỗ tâm yếu đó, mà nghe là mình nghe theo cái tiếng giảng thôi à. Thành ra gọi là nghe theo duyên, mà bị duyên theo cái tiếng này thì đâu còn nhớ cái tâm yếu kia. Đó là nghe mà duyên theo cái tiếng đó cũng còn hay một chút đó, nhưng mà có khi ngồi nghe đó nhưng mà rồi nó còn nghĩa là nghĩ ở chỗ khác nữa đó. Nghĩa là cái thân đang ngồi nghe đây, thấy không, mà rồi cái tâm á nó nghĩ ở chỗ khác nữa, có khi nó đi chạy về bên tăng đường rồi. Thì như vậy làm sao mà thấy được cái tâm yếu, thấy không? Còn ngay đây, chỉ là ngay đây thôi á thì tâm yếu nó rõ ràng liền. Cho nên tâm yếu nó không có xa. Vì vậy cho nên rồi tổ nói, nếu mà tất cả thiện ác chớ nghĩ lường thì tự nhiên được thể nhập vào tâm thể thanh tịnh. Nó vừa là trong sáng, thường lặng lẽ, diệu dụng cả hằng xa, không có thiếu thốn cái gì hết. Thì được chỉ dạy như vậy rồi á thì ông Tiết Giảng ông liền là sáng tỏ được, từ giả trở về triều. Thì vua sau đó thì mới có cái chiếu để mà khen ngợi. Khen ngợi thì trong cái lời khen ngợi đó thì ông vua ông có ví ngài Lục Tổ cũng giống như là ngài Tịnh Danh, tức ông Di Ma Cật, là thác cái cớ là bệnh ở thành Tỳ Gia Ly để mà xuyển dương đại thừa, truyền tâm ấn Phật, bàn về cái pháp bất nhị, nghĩa là mượn cái bệnh đó để mà xuyển dương Phật pháp. Mà thì vua mới nói rằng chính ông cũng được cái duyên lành, trồng sâu cái căn lành tốt, cho nên mới gặp được tổ ra đời đó, mới được nghe được cái pháp thượng thừa. Thì sau đó thì cùng theo cái chiếu đó thì ông ban cho tổ là cái ca sa ma nạp, tức như là ca sa mà của nước Cao Ly á, và cái bát thủy tinh, đồng thời nghĩa là ban được cho cái bản chùa cũ chỗ tổ ở đó là chùa Quốc Anh. Thì như vậy đó là cái gọi là cái phần mà cái bài hộ pháp, cái phần cái phẩm hộ pháp. Thì ở đây là tổ nghĩa là chỉ dạy cái tâm yếu mà rõ ràng để cho Nghĩa là ông tiết giảng, ông về, ông tâu lại ông vua cũng như những vị mà thiền đức ở Kinh Đô để mà hiểu được cái chỗ tâm yếu đó. Đó là qua xong cái phần này.